Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 3 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về thánh lễ khai mạc khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Năm 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng Tổng thống Cộng hòa Serbia, ông Boris Tadic, tại thư viện nằm nơi lầu 2 của Viện Tông tòa ở Vatican. Buổi tiếp kiến riêng kéo dài trong vòng 25 phút. Sau đó, Tổng thống Boris Tadic đã trình bày cho Đức Thánh Cha biết tình hình hiện nay tại Cộng hòa Serbia và đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Tiến sĩ Navarro Vance, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho biết là Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Cộng hòa Serbia vì lời mời này và bày tỏ ước mong chuyến viếng thăm có thể được thực hiện trong tương lai. Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Serbia trong cuộc họp báo tiếp liền sau khi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, đã cho biết rằng tất cả mọi người đang cố gắng làm sao để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sớm được thực hiện. Tổng thống nhắc đến sự cần thiết của cuộc đối thoại giữa hai giáo hội công giáo và giáo hội chính thống tại Serbia. Được biết, ông Boris Tadic, 47 tuổi, thuộc đảng Dân Chủ, đã được đắc cử vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa Serbia vào tháng 6 năm 2004. Cộng hòa Serbia gồm có hai vùng đất Serbia và Montenegro, tách rời khỏi các vùng đất độc lập khác như Croatia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia và Slovenia. Tất cả các vùng đất này trước đây đã kết thành Cộng hòa Liên bang Yugoslavia hay là Nam Tư, nay đã bị phân tán và xóa tên khỏi bản đồ thế giới vào ngày 4 tháng 2 năm 2003. Tin Roma. Ý nghĩa việc Đức Giáo Hoàng tiếp nhà thần học ly khai Hans Kung. Tuần trước, tại Tòa Thánh Vatican đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và nhà thần học ly khai Hans Kung. Khi tin này được loan ra, các nhà quan sát thời sự tôn giáo đều thắc mắc nêu câu hỏi. Cuộc gặp gỡ này có gì là quan trọng đến nỗi văn phòng báo chí Tòa Thánh phải ra bản tuyên cáo, và các cơ quan truyền thông trực thuộc Tòa Thánh đều đăng tải tin này. Cuộc gặp gỡ trên cũng được thế giới quan tâm. Tuần báo Time, cơ quan ngôn luận có thế giá tại Hoa Kỳ, cũng chú ý đến vấn đề, và nhà bỉnh bút Jeff Israeli của tờ báo điện tử Time Online, trong số ra ngày 27 tháng 9, đã viết bài nhận định về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và nhà thần học ly khai Hans Kung. Bài báo có tựa đề, Tại sao Đức Giáo Hoàng đã dùng cơm tối với nhà ly khai? Nhà bỉnh bút Jeff Israeli viết rằng, Đức Giáo Hoàng là một chuyện lạ, dùng cơm với người bạn là nhà thần học ly khai Hans Kung. Bữa cơm kéo dài 2 tiếng đồng hồ đã làm nhiều giới chức công giáo bảo thủ lấy làm khó chịu và không mấy chấp nhận. Trước đây, nhà thần học này từng nhiều lần muốn gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng đều bị từ chối, vì bị coi là chống Hồng Y Ratzinger. Nhà thần học Hans Kung có một quan điểm về giáo lý rất phóng khoáng, trái hẳn với quan điểm của nhà thần học Joseph Ratzinger, mà hiện nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thực ra vào năm 1979, lúc còn là Hồng Y, nhà thần học Ratzinger đã tham gia vào quyết định truất phế quyền giảng dạy của Linh mục Hans Kung tại phân khoa thần học công giáo Đại học Tübingen. Lý do là nhà thần học này thách thức chống lại tín điều vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Rồi ngay sau khi Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, thì nhà thần học Hans Kung gặp tuần báo Time, trưng ra cho ký giả thấy một tài liệu của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã viết ngày xưa. Nội dung tài liệu này, Đức Hồng Y Ratzinger kêu gọi Roma hãy chia sẻ quyền lực với các giám mục địa phương, và nhà thần học Hans Kung nói đùa. Lúc ấy, ông ấy với cùng đứng về một phía. Đức Giáo Hoàng và người bạn Hans Kung đã không hề gặp nhau trong suốt hơn 20 năm qua. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, năm nay 78 tuổi, vừa mới lên ngôi Giáo Hoàng, lại mở cửa đón tiếp ngay nhà thần học ly khai Hans Kung? Câu trả lời trước hết và có lẽ đơn giản nhất là Đức Giáo Hoàng muốn gặp lại người bạn hay một đồng nghiệp cũ, vì cả hai đều đã dạy ở Đại học Tübingen, và cả hai đều là chuyên viên và cố vấn cho công đồng Vaticano II về vấn đề thần học. Nhà thần học Hans Kung, năm nay 77 tuổi, đã nói với tờ Nhật Báo Ý người đưa tin chiều rằng, sau bữa cơm ở nhà nghỉ Castel Gandolfo với Đức Giáo Hoàng, cả hai chúng tôi đều cảm thấy vui sau bao nhiêu năm không gặp nhau. Bản tuyên cáo báo chí của Tòa Thánh thì cho biết rằng, lập trường bất đồng về tín điều của hai vị đã không được đem ra bàn thảo, và trong số đề tài được hai vị đề cập đến trong bữa cơm là mối tương quan giữa khoa học và đức tin và vấn đề đối thoại liên tôn. Nhưng nếu cuộc gặp gỡ này chỉ đơn thuần với tư cách cá nhân, hay là cuộc họp có điều muốn trách móc nhau điều gì về thần học, thì tại sao Đức Giáo Hoàng lại không mời người bạn này dùng cơm trong thời gian hơn 20 năm Ngài còn là Hồng Y tại Tòa Thánh Vatican? Câu trả lời rõ ràng, có lẽ là vì vị Tân Giáo Hoàng muốn mở ra một cuộc đối thoại với những người có quan điểm khác nhau. Bằng chứng là trước khi có buổi họp với nhà thần học Hans Kung, Đức Giáo Hoàng đã có hai buổi hội kiến khác với những nhân vật gây nhiều tranh cãi. Vì thứ nhất là nhà văn người Ý Oriana Fallaci, người đã viết những tác phẩm nghiêm khắc lên án Hồi giáo sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại New York. Vị thứ hai là Đức Giám mục Bernard Feley, bị vạ tuyệt thông, và là vị đang cầm đầu phong trào cực kỳ bảo thủ do cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập. Mặc dù có những sự kiện nêu trên, nhưng người ta cũng khó biết rõ ràng động lực chính nào đã khiến Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các vị khách trên. Riêng nhà bình bút của tuần báo Time kết luận rằng, hiện giờ Đức Giáo Hoàng biết rõ công việc của Ngài đã thay đổi. Là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong vòng hơn 20 năm, Ngài có bổn phận phải bảo vệ chặt chẽ những suy luận thần học. Nhưng bây giờ là người cha chung của đoàn chiên trên 1 tỷ người, thì Ngài phải mở cửa phòng ăn của mình rộng ra hơn nữa. Tin Hoa Kỳ. Một nhóm anh giáo tại Hoa Kỳ đang muốn hợp nhất với Tòa Thánh Vatican. Giáo hội Anh giáo tại Mỹ Châu đã quyết định muốn hợp nhất với Giáo hội Công giáo Roma. Nếu sự hợp nhất này thành công, thì đây là lần đầu tiên một giáo hội sau thời cải cách hợp nhất với Roma. Giáo hội Anh giáo tại Mỹ Châu là bộ phận của Giáo hội Anh giáo truyền thống, bao gồm các cộng đoàn đã tách rời ra khỏi Anh giáo nói chung vào năm 1979, nhằm chống lại việc Giáo hội Anh giáo phong chức linh mục cho phụ nữ và thay đổi tín lý và giáo lý trong sách kinh nguyện chung. Theo ký giả Tatro, các thành viên quốc tế của Giáo hội Anh giáo truyền thống, bao gồm các giáo sĩ cao cấp nhất, như Đức Tổng giám mục John Hepford, đã quy tụ về Portland tuần trước để tham dự phiên họp. Các tham dự viên đã bỏ phiếu chấp thuận việc đối thoại với Tòa Thánh Vatican và gọi sự kết hợp đó là cộng đồng thánh thể duy nhất. Điều này cho phép các thành viên của Giáo hội truyền thống Anh giáo, cũng như Công giáo, được phép rước mình Thánh Chúa trong các nhà thờ của nhau. Các vị lãnh đạo Giáo hội Anh giáo truyền thống Mỹ Châu hy vọng có thể trình đề nghị chính thức lên Tòa Thánh vào năm tới. Tuy nhiên, chưa ai dự đoán được tiến trình hợp nhất sẽ mất bao lâu. Tin Roma, Giáo hội Công giáo Sudan dấn thân phục vụ. Đức cha Cesare Mazzolari, giám mục giáo phận Rumbek, đã kêu gọi chính phủ lâm thời Sudan phải cố gắng săn bằng những dị biệt quá lớn giữa miền Bắc và miền Nam của quốc gia này. Chính phủ lâm thời mới được thành lập vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, sau nhiều tuần lễ điều đình khó khăn, dựa trên hiệp định hòa bình được hai phe thỏa thuận ký kết hôm ngày 9 tháng Giêng giữa chính phủ Khartoum và các lực lượng quân giải phóng đất nước của Sudan. Hiệp định hòa bình chấm dứt cuộc chiến tương tàn từ năm 1983, năm mà Tổng thống Gaafa Niamey áp đặt luật Hồi giáo trên toàn quốc. năm 1989, dân chúng miền Nam đại đa số theo đạo ông bà và Kitô giáo bị bắt buộc phải theo luật Hồi giáo. Chính vì thế mà dân chúng nổi lên chống lại chính phủ miền Bắc ở Khartoum, đa số là gốc Á Rập hoặc gốc da trắng và theo Hồi giáo. Ngoài lý do tôn giáo, còn phải để đến mục tiêu kinh tế, vì miền Nam có nhiều mỏ dầu. Cuộc chiến tranh thương tàn Bắc Nam tại Sudan đã khiến cho 2,5 triệu người bị thiệt mạng do chiến tranh, bệnh tật hay nghèo đói. Trong khi đó có khoảng 5 triệu người phải từ bỏ nơi chôn nhau cất rốn, di cư đi nơi khác. Đức cha Mazzolari đã bình luận trên đài phát thanh Vatican rằng, việc chọn lựa nhiều nhân vật chính trị và hành chính từ miền Nam trong chính phủ hòa hợp hòa giải lâm thời có một ý nghĩa to lớn mà dân chúng miền Nam hằng mong đợi. Cần phải bảo đảm cho toàn thể dân chúng được đồng đều về lợi tức, an ninh và quyền chính trị. Ngài nói tiếp, vì hãy còn quá nhiều chênh lệch giữa hai miền Bắc và Nam tại Sudan. Ở miền Bắc, nền kinh tế được phát triển vì có nhiều đường giao thông trải nhựa, nhiều khách sạn và quán ăn, nhiều trường học và bệnh viện. Đang khi ở miền Nam, hoàn toàn thiếu vắng đường giao thông, thiếu hệ thống giáo dục và thuốc men. Trả lời câu hỏi của Đài Phát thanh Vatican về sự dấn thân của giáo hội hiện nay trong đất nước Sudan, Đức cha Mazzolari đã trả lời như sau. Chúng tôi tiếp tục cống hiến việc phục vụ của chúng tôi nhằm rao giảng tin mừng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và cứu trợ nhân đạo. Ước mong lớn lao nhất của chúng tôi là nắm giữ được vai trò càng ngày càng tích cực hơn trong xã hội dân sự so với trước đây. Sudan hiện nay có 33 triệu dân thuộc 572 sắc tộc khác nhau. Miền Bắc Sudan có 39% dân chúng theo Hồi giáo. Trái lại, miền Nam Sudan đại đa số dân chúng là Kitô giáo hoặc theo đạo ông bà. Tính tổng số trên toàn quốc Sudan có khoảng 70% theo Hồi giáo và 20% thuộc giáo hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật về thánh lễ khai mạc khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha, chúng ta thấy có 55 vị hồng y, 7 vị giáo chủ, 59 vị tổng giám mục, 123 vị giám mục, 40 linh mục, 4 vị dự thính viên và 37 vị cộng tác viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết rằng ý muốn loại trừ tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng là một sự giả hình. Đức Thánh Cha nói như sau: thái độ bao dung, nhờ đó một người chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa như một ý kiến riêng tư của cá nhân, nhưng lại loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lĩnh vực công cộng, ra khỏi thực tại của thế giới và ra khỏi đời sống chúng ta. Thái độ bao dung như thế không phải là một sự bao dung, nhưng là một sự giả hình. Đức Thánh Cha còn nói tiếp như sau: bất cứ ở đâu, con người cho mình là người chủ duy nhất của thế giới và là người chủ của chính mình, thì ở đó không thể có gì khác hơn là sự độc đoán của quyền lực và lợi lộc. Như thế, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cảnh tỉnh các tín hữu Tây Phương trước một thái độ bao dung sai lầm, và kêu gọi hãy ăn năn trở lại, lấy lại hình ảnh vườn nho trong phần phụng vụ lời Chúa của thánh lễ Chủ nhật. Đức Thánh Cha nhận định rằng nơi nào Thiên Chúa bị đuổi đi thì nơi đó vườn nho bị mau biến thành mảnh vườn hoang, bị những kẻ sát nhân chà đạp. Rượu ngon mà Thiên Chúa chờ đợi là sự công bằng chính trực, và rượu chua là bạo lực, là máu vô tội bị đổ ra, là sự đàn áp, làm cho các dân tộc phải rên xiết, dưới ách thống trị của sự bất công. Nhưng Đức Thánh Cha không tỏ ra bi quan thất vọng. Ngài mở ra một con đường hy vọng với những lời như sau. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta. Ngài muốn được chúng ta yêu thương. Trong 9 giây phút, chúng ta cử hành bí tích thánh thể để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. Thiên Chúa đến gặp chúng ta. Ngài đến gặp tôi. Thử hỏi, Thiên Chúa sẽ gặp được sự đáp trả hay không? Hay lại xảy ra cho chúng ta điều đã xảy ra cho vườn nho? Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha giải bài về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm, trong đó Chúa trao ban cho chúng ta bánh sự sống và rượu tình yêu Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta bước vào dự tiệc tình yêu đời đời. Đức Thánh Cha nói, chúng ta khẩn xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Người. Ngõ hầu trong vòng 3 tuần lễ họp Thượng Hội đồng Giám mục, chúng ta không những chỉ nói lên những điều tốt đẹp về bí tích thánh thể, nhưng nhất là chúng ta dấn thân sống sức mạnh của bí tích thánh thể này. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vào lúc khởi đầu thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục vào sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 10 như sau. Từ các đại lục trên thế giới, Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta lại. Chúng ta, những giám mục và chủ chăn của giáo hội Chúa, để sống một Thượng Hội đồng Giám mục được dành riêng cho việc suy nghĩ về bí tích thánh thể, mầu nhiệm đức tin, nguồn mạch sự hiệp thông và là mối dây liên kết của đức bác ái. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng, gợi hứng và hướng dẫn công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Xin Ngài thôi thúc chúng ta tiến đến sống đức bác ái, sự đồng tâm và việc phục vụ cho sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét chính về thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục vào sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 10. Sau đó, đến giờ trưa, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng đã nói vài lời về Thượng Hội đồng Giám mục và bí tích thánh thể. Chúng tôi sẽ kể tiếp sau này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Xanh tường thuật vinh quang Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Với những khám phá mới trong y học, khoa tâm lý thực nghiệm ngày nay khẳng định rằng con người hành động do sự thúc đẩy của một chương trình đã được ghi sẵn trong DNA. Những người biện hộ cho cái nhìn này nói đến một thứ gen ích kỷ để giải thích hành động của mỗi người. Các nhà tâm lý học theo khuynh hướng tiến hóa xem đây như khám phá quan trọng nhất kể từ sau Darwin. Họ nhìn tất cả mọi hành vi tốt nơi con người dưới lăng kính của gen ích kỷ này. Theo họ, vị tha, xét cho cùng cũng chỉ là một hình thức ích kỷ. Dưới bất cứ một hành động cao thượng nào, cũng ẩn tàng một động lực ích kỷ. Nói cách khác, không hề có những hành vi thuần túy vị tha, quảng đại. Con người tìm cách cư xử tốt với người đồng loại là vì họ mong đợi một phần thưởng. Tại sao mẹ Teresa Calcutta đã hiến dâng cả cuộc đời để phục vụ những người cùng khổ nhất trong xã hội? các nhà tâm lý thuộc khuynh hướng tiến hóa trên đây trả lời rằng, người phụ nữ này chỉ hành động vì muốn được Chúa Kitô tưởng thưởng. Nghĩa là, chỉ hành động vì một động lực ích kỷ mà thôi. Thật ra, cho dẫu các chuyên gia tâm lý có cố gắng đến đâu để tìm ra những động lực giải thích hành động của con người, thực tế lại không đơn giản như thế. Các nhà tâm lý trị liệu nào đã từng ngồi hàng giờ để lắng nghe những câu chuyện của các bệnh nhân đều biết rằng những chọn lựa mà chúng ta làm hàng ngày không dễ dàng giảng lược vào một lối giải thích đơn thuần. Do kinh nghiệm, bậc phụ huynh nào cũng đều nhận thấy rằng phương pháp thưởng phạt không hề bảo đảm cho những kết quả mà họ mong muốn. Nếu có những đứa con do bị ngâm đe vỗ về mà trở nên người tốt, thì cũng có vô số những đứa con khác hư hỏng. Điều gì khiến cho tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta, trở thành con người như chúng ta hiện đang là? Điều gì khiến cho một số học sinh có trách nhiệm và ý thức, trong khi một số khác lại bỏ học? Điều gì khiến cho một số người lao lực để trở thành triệu phú, một số khác rời bỏ xứ sở để đi phục vụ những người nghèo khổ tại các nước nghèo, trong khi đó có những người lại ngồi suốt ngày trước màn ảnh truyền hình hay lao mình vào cuộc sống trụy lạc? Không có một sự giải thích đơn thuần nào có thể nói hết những động lực thúc đẩy con người hành động. Các chuyên gia tâm lý theo chủ trương giảng lược động lực hành động của con người vào thứ gen ích kỷ trên đây, cố gắng tìm cho bằng được một nền tảng vững chắc để giải thích về những đòi hỏi luân lý và đạo đức của con người. Cách đây không lâu, có hai nhà tâm lý học thuộc khuynh hướng này đã khiến cho những người tranh đấu cho nữ quyền phẫn nộ khi họ khẳng định rằng hãm hiếp chỉ là một phần bình thường trong tiến trình đào thải tự nhiên. Họ nói rằng đây là một kỹ thuật mà giống được sử dụng để gieo giống càng nhiều càng tốt. Chuyên gia tâm lý nổi bật nhất trong khuynh hướng này là ông Franz Deval phát biểu như sau. Dường như chúng ta đã đạt đến giai đoạn trong đó khoa học có thể cướp lấy đạo đức khỏi tay các triết gia. Ông Deval có ý nói rằng khoa học đã có thể giải thích được nguồn gốc của đạo đức nơi con người. Chuyên gia này đưa ra một số thí dụ trong thiên nhiên. Chẳng hạn cá voi và cá heo sẵn sàng liều mạng để cứu đồng loại đang bị thương tích của chúng. Khí đột luôn kéo nhau đến cứu giúp những con bị thương. Voi cũng không bao giờ bỏ rơi những con chết. Quả thật, những hành động vị tha như thế là nhiều nơi súc vật. Tuy nhiên, nếu quan sát cho công bình, người ta lại thấy trong thiên nhiên có vô số những hành động ngược lại. Chúng ta lại chẳng nói đến chuyện cá lớn ăn hiếp cá bé đó sao? Chúng ta lại chẳng chứng kiến bao nhiêu cảnh loạn luân và bạo động nơi thú vật đó sao? Phải chăng loài người phải học cách cư xử ấy của thú vật? Loài người hẳn phải cảm thấy phẫn nộ mỗi khi thấy người đồng loại bị xúc phạm trong nhân phẩm, và nhất là loài người luôn tìm cách vượt qua thú tính để đối xử cao thượng hơn với người đồng loại của mình. Nếu mọi hành vi của con người đều được định sẵn từ trong lỗ đồ DNA, thì con người chẳng cần phải cố gắng vươn lên khỏi thú tính, mà trái lại chỉ cần bắt chước thú vật mà thôi. Thế giới này sẽ như thế nào nếu chúng ta bắt chước thú vật? Adolf Hitler đã từng nói, thiên nhiên vốn tàn nhẫn, cho nên chúng ta cũng có thể tàn nhẫn. Hitler đã thực hành nguyên tắc ấy, và bộ mặt thế giới đã như thế nào? Chúng ta đã thấy rõ. Quả thật, hành động của con người không thể giảng lược vào một lộ đồ đã được viết sẵn trong máu huyết của mình. Chẳng có thước đo nào có thể áp dụng hoàn toàn cho tâm hồn con người. Con người vẫn mãi mãi là một màu nhiệm đối với chính mình, và ngay cả thế giới xung quanh con người cũng vẫn mãi mãi là một màu nhiệm mà khoa học không bao giờ có thể múc cạn. Dù có thất học và mang di đến đâu, con người ăn lông ở lỗ vẫn cảm nhận được cái linh thánh và huyền nhiệm đằng sau thế giới loài vật. Họ còn biến thiên nhiên thành một đối tượng của thờ phượng là khác. Trái lại, con người thời đại vì muốn giản lược mọi sự thành đối tượng để mổ xẻ, học hỏi và lý giải, rốt cục lại đánh mất khả năng chiêm ngưỡng, ngạc nhiên và thán phục. Nếu ngày xưa, con người nhìn lên không trung để thốt lên, trời xanh tường thuật vinh quang Chúa, thinh không loan báo sự nghiệp Ngài, thì ngày nay, với kiến thức uyên bác, con người chẳng còn thấy bất cứ dấu vết nào của đấng sáng tạo nữa. Václav Havel, nhà tranh đấu cho dân chủ tại Tiệp Khắc dưới thời Cộng sản, đã trở thành tổng thống Tiệp đầu tiên của thời hậu Cộng sản, đã nói như sau: "Tôi tin rằng, vì đánh mất ý thức về Thiên Chúa, con người cũng đã đánh mất một hệ thống tuyệt đối và phổ cập của các tọa độ vốn giúp nó liên hệ với mọi sự, và nhất là với chính mình. Thế giới của chính con người và nhân cách của con người dần dần vỡ ra từng mảnh, không còn ăn khớp với nhau." Một cách cụ thể, ông nói rằng đất nước của ông đã bị chế độ Cộng sản vô thần hãm hiếp một cách dã man. Ông nói như sau: "Tôi đến từ một đất nước, trong đó cây rừng đang chết, các dòng sông trông giống như các cống rãnh thối tha, và tại một số nơi, người dân được khuyên không nên mở cửa sổ." Với phát biểu trên đây của ông Havel về chủ nghĩa duy vật vô thần, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu tiếp về bí tích thánh thể như là một bữa tiệc thánh thể. Chúa Thánh Thần có một vai trò quan trọng trong bữa tiệc thánh thể. Mối liên hệ giữa thánh thể và Chúa Thánh Thần được nhận ra cách rõ ràng trong ý định của Chúa Kitô. Điều này chúng ta đã tìm hiểu qua bài giáo lý trước đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu điều này, nhất là qua công thức khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện thánh thể. Vì Chúa Thánh Thần giữ một vai trò quan trọng khi trao ban sự sống trong ân huệ mình và máu Thánh Chúa Kitô được ban cho tín hữu như của ăn của uống. Điều này không làm chúng ta bỡ ngỡ khi biết rằng Chúa Thánh Thần có một vai trò đặc biệt trong việc dâng tiến hy tế và việc ban các ân huệ thiêng liêng từ bàn tiệc thánh. Vai trò này được phụng dụ diễn tả ra qua lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong các kinh nguyện thánh thể. Lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần là một lời khẩn xin để xin ân huệ của Chúa Thánh Thần. Có hai công thức lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện thánh thể. Công thức đọc trước lúc truyền phép bánh và rượu nên mình vào máu Thánh Chúa Kitô, và công thức đọc sau khi truyền phép. Với lời khẩn cầu Trước lúc truyền phép, giáo hội cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên các lễ vật bánh và rượu, để Ngài biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Còn trong lời khẩn cầu sau truyền phép, giáo hội xin ơn hiệp thông. Giáo hội xin Chúa Thánh Thần làm cho nên một thân thể trong Chúa Kitô. Những người cùng ăn một bánh và uống cùng một chén. Đây là ân huệ thiêng liêng của bữa tiệc thánh thể, nhưng được khẩn cầu với Chúa Thánh Thần để Ngài ban cho các tín hữu và giáo hội. Như vậy, hai lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần đều liên hệ đến thân mình Chúa Kitô. Lời khẩn cầu trước lúc truyền phép liên hệ đến thân mình thể lý của Chúa Kitô. Còn lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần sau khi truyền phép liên hệ đến nhiệm thể của Chúa Kitô. Về hai công thức lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần, trong truyền thống phụng vụ Tây Phương về kinh nguyện thánh thể, thường chỉ có một lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần sau truyền phép. Truyền thống phụng vụ bên Đông Phương có hai lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện thánh thể. Về sau, phụng vụ Tây Phương đã theo thói tục của phụng vụ Đông Phương, khi cho vào hai lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Về hiệu lực của lời khẩn cầu trước truyền phép, chúng ta nhận ra có sự khác biệt giữa những người Công giáo và những người chính thống giáo. Đối với những anh chị em chính thống giáo, thì chính lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần này làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Đây là công thức chính yếu. Còn bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, trong đó có các lời của Chúa Giêsu, thì anh em chính thống giáo không cho là chính yếu, vì chỉ nói lên sự biến đổi đã có được qua lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần mà thôi. Còn phía Công giáo, thì công thức chính yếu biến đổi bánh và rượu lại là những lời của Chúa Kitô nói lên trong khi Ngài lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly. Trong sắc lệnh về việc các người Armeni trở lại hiệp nhất với giáo hội Công giáo, Công đồng Florence bên Italia đã quả quyết rõ ràng là công thức truyền phép chính yếu là những lời của Chúa Giêsu. Nhiều vị giáo hoàng đã xác quyết lại giáo huấn này, khẳng định rằng công thức truyền phép là chính những lời của Chúa Giêsu và là những lời này đầy đủ và cần thiết. Thánh giáo hoàng Pio X khẳng định rõ ràng như sau. Giáo lý của giáo hội Công giáo về bí tích thánh thể không thể đem ra bàn cãi khi người ta cho rằng có thể chấp nhận ý kiến theo đó đối với những người Hy Lạp chính thống giáo. Những lời truyền phép chỉ có hiệu lực sau khi đã đọc lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Thánh Bộ Đức Tin hay là Bộ Thánh Vụ ngày xưa, vào ngày 23 tháng 5 năm 1957, đã tuyên bố như sau. Việc cử hành thánh lễ chỉ thành phép khi có đọc lời truyền phép bánh và rượu. Như vậy, theo giáo lý Công giáo về lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần, thì giá trị của công thức này thế nào? Từ những điều chúng ta vừa trình bày trên đây về công thức truyền phép bánh và rượu theo giáo lý của giáo hội Công giáo, chúng ta không thể kết luận rằng lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần không có giá trị. Lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần quả thực là một lời xin trong khi cử hành thánh thể, bởi vì lời cầu xin này đáp lại việc hoàn tất mầu nhiệm thánh thể. Nhờ Chúa Thánh Thần mà việc dâng hiến hy tế của Chúa Kitô được dâng lên Thiên Chúa Cha và qua Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trong việc dâng tiến này được biến đổi nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Cũng như trong thánh lễ, Chúa Thánh Thần biến đổi và hiệp nhất nên một thân thể, thì trong đời sống tín hữu, chúng ta cũng để Chúa Thánh Thần biến đổi con người chúng ta nên thân mình của Chúa Kitô. Đồng thời chúng ta cũng phải để Chúa Thánh Thần tác động nơi các cộng đoàn để hiệp nhất đoàn kết với nhau. Đó là ân huệ của thánh thể và cũng là ân huệ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ bàn tiếp về đề tài này trong bài tới. Hôm nay chúng ta chỉ lưu ý một điều, là vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần, được diễn tả qua lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần đọc trước lúc truyền phép và lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần sau lúc truyền phép trong kinh nguyện thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một vài đề tài thần học nổi bật trong số rất nhiều đề tài được nhắc đến, như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyền. Trước hết, thư chứa đựng những khẳng định về Thiên Chúa và vén mở cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong tư tưởng của tác giả. Đối với ông, Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là ánh sáng, nên các tín hữu tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Là con cái ánh sáng, Kitô hữu phải sống trong ánh sáng và phản chiếu ánh sáng đó giữa trần gian tăm tối này. Họ cũng phải lấy công bằng và sự thánh thiện của Thiên Chúa làm luật sống mỗi ngày và làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và cung cách suy tư hành xử của mình. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, đừng để cho ai làm cho anh chị em đi lạc đường. Ai sống công chính thì là người công chính như Đức Giêsu là đấng công chính. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên các tín hữu tin Chúa phải sống trong tình yêu, phải ở lại trong tình yêu. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Cuộc sống của họ phải giải tỏa và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người chung quanh, và biến môi trường sống thành vùng ánh sáng yêu thương, bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các giới răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đây là điều răn của người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô con của người và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí mà người đã ban cho chúng ta. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của người. Chính tình yêu thương khiến cho tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa và khác với con cái ma quỷ. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh chị em mình thì cũng vậy. Yêu thương là có sự sống mới. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, và anh em biết không có kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Yêu thương là dám chết cho người khác như Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta, như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu đó chỉ thực khi nó được thể hiện ra một cách cụ thể bằng cách đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh chị em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Tất cả linh đạo Kitô là nơi tình yêu thương. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy Thiên Chúa biểu lộ qua biến cố cho con của người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian, để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế dữ kiện nòng cốt của Kitô giáo là biến cố Đức Kitô nhập thể làm người, và thực tại của sự nhập thể và nhập thế. Ai tuyên xưng sự thật này, đó là dấu chứng người ấy thuộc về Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Lòng tin vào mầu nhiệm nhập thể và nhập thế là tiêu chuẩn giúp phân biệt chân tà. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Các thầy dạy lầm lạc chống lại sự thật này, họ tấn kích và phá hủy nền tảng này của niềm tin Kitô. Nếu không có biến cố nhập thể và nhập thế của con Thiên Chúa, thì con người không thể nào biết tới Thiên Chúa Cha, việc cứu độ không hiện thực được, không có ơn tha tội và chính ý niệm về tội lỗi cũng bị hư hại. Với các kiểu nói đặc thù, soạn giả ghi nhận vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với cuộc sống Kitô. Phần anh chị em nhận được giàu do tự đấng thánh, và tất cả anh chị em đều được ơn hiểu biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh trên giáo huấn thân tình mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ cho các tín hữu, để gìn giữ họ khỏi rơi vào chỗ nhượng bộ sự gian dối và lầm lạc. Phần anh chị em, giàu mà anh chị em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh chị em, và anh chị em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh chị em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh chị em hãy ở lại trong người. Thứ thứ nhất, Thánh Gioan trình bày lòng tin Kitô trong một viễn tượng riêng, lòng tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh chị em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Lòng tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh chị em, ước chi điều anh chị em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh chị em. Nếu điều anh chị em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh chị em, thì chính anh chị em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Lòng tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa, bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Có thể nói rằng Kitô học và Thánh Thần học gắn liền với thần học về Chúa Ba Ngôi và là nền tảng của giáo hội học, trong đó chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá của các tông đồ là nền tảng lòng tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của lòng tin Kitô, của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc Kinh Tin Kính.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hermano Winnings chào đời năm 1931, sinh trưởng tại một làng nhỏ bên nước Bỉ. Ngay từ tuổi thơ ấu, Hermano đã được hấp thụ lòng tin chân thành nơi cha cậu. Năm lên 5 tuổi, cậu đã bắt đầu theo cha tới nhà thờ mỗi buổi sáng dự lễ. Năm lên 6 tuổi, cậu được rước lễ lần đầu và tập giúp lễ vì cậu muốn sau này trở thành linh mục. Mỗi buổi tối, cậu cùng cha mẹ đọc kinh Mân Côi tôn kính Trinh Nữ Maria. Khi cậu vừa tròn 9 tuổi, cha cậu gặp nhiều rủi ro bất hạnh. Tuy nhiên, ông vẫn không nản lòng thất vọng, vẫn trung thành tham dự thánh lễ và hàng ngày lần chuỗi Mân Côi tôn kính Đức Mẹ. Trái lại, mẹ cậu thì nản lòng than trách Chúa và chỉ trích chồng. Bà thường nói, ông đọc kinh làm gì vô ích, Chúa đâu có nghe lời ông cậu xin. Tuy nhiên, cậu bé Hermano đã khôn ngoan trả lời mẹ. Thưa mẹ, giá trị của cầu nguyện là biết kiên tâm cầu nguyện, biết cầu nguyện luôn. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện và tin chắc Chúa sẽ thương nhận lời chúng ta cầu xin. Sau đó, đại chiến thứ hai bùng nổ. Quân đội Đức Quốc Xã vây chiếm Vương quốc Bỉ. Trong những lúc khó khăn gian khổ, chính Ermanno là người can đảm khích lệ mọi người. Cậu thường nói, Trinh nữ Maria là mẹ chúng ta, mẹ sẽ luôn che chở chúng ta qua mọi hiểm nguy. Ngày 25 tháng 4 năm 1941, như thường lệ, cậu cùng cha tới nhà thờ dự lễ. Trên đường về, cậu tìm thấy một thánh giá vất bên đường. Cậu đem thánh giá về nhà, rửa sạch và nói, con phải dâng đời sống con để đền bù sự xúc phạm đến Chúa. Chiều hôm đó, đang lúc chơi đùa với các bạn ngoài sân, cậu té ngã và bị trọng thương mất nhiều máu và phải qua hai cuộc giải phẫu. Sau cuộc giải phẫu, xem như cậu bị mê sảng, nhưng cô y tá nhận thấy rõ là cậu tỉnh thức, nên đến gần hỏi, em đang nói chuyện với ai vậy? Cậu vui vẻ đáp, em trông thấy Đức Mẹ, mẹ đẹp tuyệt vời, đến nỗi em không còn muốn nhìn một người nào khác trên trần gian nữa. Bệnh tình của cậu mỗi lúc một thêm trầm trọng, và người ta gọi vị linh mục tới, ngài hỏi, con có sợ chết không? Thưa cha, con không sợ chết, bởi vì con sẽ được ở gần Chúa suốt đời. Một lúc sau, cậu bé tắt thở, khi vừa tròn 10 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, chứng tá lòng tin vững mạnh của người cha và lòng yêu mến trinh nữ Maria đã làm tăng trưởng đức tin tới mức độ trưởng thành nơi một cậu bé vừa mới lên 10 tuổi, đã giúp cậu hoàn tất cuộc lữ hành trần gian trong thời gian ngắn ngủi để trở về cùng Thiên Chúa. Thiên Chúa là ai? Là đấng cao cả nhiệm mầu. Nhưng Ngài tỏ mình cho con người, tùy theo mức độ mỗi người có thể hiểu biết được. Thiên Chúa hiện hữu, nên tất cả mọi thụ tạo được sống là nhờ Ngài. Tất cả mọi tạo vật đều phản ánh sự sống, vẻ đẹp và sự tốt lành của Chúa. Trong khi dân ngoại tôn thờ thần tượng do tay họ làm nên với lòng sợ hãi và tìm cách làm nguôi cơn thịnh nộ của thần tượng, Thiên Chúa của người Kitô hữu là Thiên Chúa Cha nhân từ, luôn ở gần với con cái Ngài, như người mẹ hiền yêu thương con cái mình. Qua miệng các ngôn sứ, Thiên Chúa dùng ngôn ngữ và hình ảnh cụ thể để bày tỏ tình thương của Ngài với dân riêng Ngài. Như người mẹ nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, cúi gần xuống mà đút cho con ăn. Thiên Chúa cũng yêu thương và để mắt nhìn xem che chở con cái Ngài. Hoặc có người mẹ nào quên được đứa con mà mình đã cưu mang và sinh hạ chăng? Và dù có người mẹ nào quên con mình đi nữa, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi mỗi người, bởi vì Ngài đã khắc ghi tên mỗi người trong bàn tay của Ngài. Đó là lòng tin của dân Do Thái, và cũng là đức tin của mẹ Maria. Lòng tin được tuyên xưng và được bộc phát qua bài ca Magnificat, là lời ca chúc tụng lòng nhân từ Chúa từ đời nọ đến đời kia. Ngài luôn thương xót những ai kính sợ Ngài. Lạy Thiên Chúa là Cha quyền phép vô cùng. Chúng con cảm tạ Chúa, vì nơi mẹ Maria, mẹ con một Chúa, Chúa đã ban cho chúng con nơi nương tựa trong mọi gian nan khốn khó. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin ban cho chúng con lòng tin vững vàng, lòng cậy trông bền bỉ, và xin gìn giữ chúng con luôn trung thành đến cùng trong tình yêu mến Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.